một thinh thơ. Đêm đông Phật người lặng trong kiếp sống, trong cánh hoang vu u buồn người đã đến viếng thăm cõi đời nhân thế. Vì tình yêu thương Chúa đã giáng chân mang thân phận thấp hèn.
Chúa ơi, có ai người suy thấu tình Ngài, có ai người yêu đến khờ dại như Chúa đã cứu con.
Đời con đang gì mà Chúa đã hy sinh, đang gì mà Chúa phải tìm và cho con hết tâm.
Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nói hôm nay Hallelujah, tạ ơn Chúa. Nếu mà ngày xưa còn ở giáo điểm tin mừng tôi hô một phát Hallelujah thì mấy chục ngàn người tạ ơn Chúa vang đồi núi. Thì anh chị em ngồi nhà hay đang bất cứ ở đâu, chị em lặp lại đi Hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì tròn hôm nay vừa đúng 26 ngày. Chúng ta lần theo ánh sao cho kẻ khó nghèo. Vì mình là những kẻ khó nghèo. Khó nghèo vật chất, khó nghèo tinh thần. Chúa nói phúc cho kẻ nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đương nhiệm ngày nói giáo hội của chúng ta phải là giáo hội nghèo và giáo hội cho người nghèo. Vì người nghèo, nhưng trước tiên phải là giáo hội nghèo. Nghèo để trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Nghèo để trở thành chứng nhân của tin mừng. Tin mừng cho người nghèo, ánh sao cho kẻ khó nghèo. Vì chúng ta đều là những người nghèo. Vì không ai tự mình có cái gì hết. Tất cả những gì mình có ngày hôm nay đều là ơn Chúa ban cho mình. Dù mình có nhận hay không nhận, thì vẫn là ơn Chúa ban. Phúc cho những người khó nghèo vì họ nhận mình khó nghèo và họ nhận được những gì mình có là ơn Chúa ban, cho nên họ là người có phúc. Và cũng vô phúc cho những người cho rằng là tự mình có. Những người giàu, Chúa gọi là vô phúc. Khốn cho các ngươi là những người giàu có. Bởi vì vậy các ngươi được no đủ. Mà các ngươi được no đủ mà các ngươi không nhận ra đó là ân huệ của Chúa ban thì đó là cái khốn. Chứ không phải vì tôi có tiền mà tôi khốn. Không phải vì tôi giàu mà tôi khốn. Và cũng không phải vì tôi nghèo mà tôi có phúc. Vì tôi không có tiền có của mà tôi có phúc. Không phải như vậy. Giàu, nghèo về vật chất, phúc hay không phúc là do mình nhận rằng là những gì tôi có đều là bởi ơn Chúa ban. Và tôi khẩn nài Chúa ban cho tôi những ơn tôi cần thiết vì tôi nhận tôi là kẻ khó nghèo thì tôi mới là người có phúc. Chứ còn tôi nghèo mà tôi kêu ca trách móc càm ràm thì phúc ở chỗ nào? Và tôi giàu mà tôi hãnh diện rằng là mọi cái tôi có đều là của tôi bởi tôi do tôi vì tôi thì phúc ở chỗ nào? Đó là cái khốn. Và nghèo mà kêu ca rồi đi làm bệnh cũng là khốn. Cho nên chúng ta nhận rằng mình là kẻ khó nghèo. Để Chúa ánh sao lòng thương xót Chúa dẫn đường từ ngày mùng 1 cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 26 rồi. Cùng tĩnh tâm được với anh chị em, cùng để Chúa dẫn đường, tôi cảm thấy mình bình an vui hơn. Còn nếu mà tự mình ngồi cắm cụi soạn những bài giảng thật hay, văn chương rồi tìm những câu chuyện thú vị rồi cười vui vân vân và vân vân, tốt lắm, nhưng mà chưa đủ. chưa đủ, vì nó sẽ qua đi hết. Cái gì còn đọng lại sau 26 ngày tĩnh tâm, điều đó mới là điều quan trọng. Ánh sao đó còn sáng dù là có le lói mới là quan trọng, chứ còn bùng lên một phát rồi nó tắt ngúm như không. Tĩnh tâm rất là sốt sáng, quyết tâm rất là mạnh dạn, rồi cuối cùng Chúa đi đường Chúa, con đi đường con, như không. Vũ như cẫn, vẫn như cũ. Cho nên ngày hôm nay mình cùng hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh bế tắc này, trong hoàn cảnh khó khăn này, trong hoàn cảnh mà không ai muốn làm cái gì nữa đây, mà ta vẫn còn làm được. Đó là cái ơn, ơn lớn lắm. Nếu mà ngày xưa ở giáo điểm Tin Mừng, chúng tôi vẫn tĩnh tâm với anh chị em, đông đủ anh chị em đến và tất cả mọi điều kiện thuận lợi, nói anh chị. Còn bây giờ Chúa cắt hết tất cả mà mình vẫn làm được, thì đó là ơn của Chúa. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Phải giật mình mà nói tạ ơn Chúa thì chứ còn gì nữa. Cho nên có một vị thánh nói là khi Chúa trao cho một cái nhiệm vụ gì đó thì Chúa cất hết tất cả mọi thứ người có rồi trao cho nhiệm vụ. Anh quay phim đi, đưa máy quay đây, rồi quay phim đi. Anh kia, anh lấy xe chạy ra ngoài kia mua giùm tôi ít đồ ăn đi, nãy giờ đói rồi. Đưa tiền đây, thu hết tiền rồi bảo đi mua đồ ăn. Đưa chìa khóa xe đây rồi bảo chạy xe đi. Là sao? Để anh có quay phim được, anh có mua đồ ăn được, anh có đi xe được, không phải bởi anh, mà bởi Chúa. Ý là như thế. Ý là như vậy. Chứ không phải là lấy máy quay phim rồi bảo quay phim, chuyện không tưởng. Nhưng mà để anh thấy rằng là anh vừa mới chấp nhận bỏ cái máy quay phim cũ đi. Có phải anh là anh Cường không? Dạ vâng tôi. Anh có phải phụ trách quay video cho lòng thương yêu chung? Dạ vâng tôi. Đây, có thùng hàng. Cái gì đây? Máy quay phim đời mới nhất. Đó, Chúa làm những vậy, chuyện như vậy đó, anh hiểu không ạ? Chứ phải là cất máy quay phim để bỏ anh quay. Anh đưa cái bắp tiền này cho tôi. Rồi anh đi mua. Không có tiền lấy gì mua. Vừa mới đến cửa hàng nói mua này và mua chai và mua cho Sa Long. Ô, rồi, tôi tặng không, biếu không. Tôi chả quen quá rồi. Tôi chả điều tôi biết bao nhiêu máy này. Tôi chả có tính gì đâu. Mà cái này có mỗi cái này mà có gì đâu. Anh cầm về đi. Đây, gửi thêm cái này nữa nhá. Úi giời ơi. Cái này cái phần anh nữa nhá. Úi giời ơi. Anh tin chưa? Tin chưa? Chúa làm như vậy đấy thưa anh chị em. Chúa làm như vậy. Những ngày tĩnh tâm này, Chúa lấy hết tất cả mọi phương tiện mà ta vẫn tĩnh tâm được thì đó là do Chúa, chứ không phải do tôi, do anh chị em. Trong lúc mọi người đang hoang mang bối rối, nói năm nào chúng mình có đôi, không thấy đôi nào cả, tiền rồi không có gì. Vậy mà vẫn tĩnh tâm được. Bệnh hoạn, Covid, hai vạch không, mà vẫn tĩnh tâm được. Đấy, đó là mấy cái ơn là nằm ở chỗ đó thưa anh chị em. Nhưng mà phải những người tín thác vào Chúa mới dám làm và mới nhận ra được điều đó. Còn nếu mình không tín thác vào Chúa, thôi cứ lo ở nhà đi, không có đi đâu hết, ở nhà cũng chẳng thèm làm gì hết. Có những người bây giờ cứ suốt ngày nhà rồi quanh quanh quẩn quẩn. Bỏ thì mở máy đi mà nghe đi. Mở trang tin tức đi mà nghe đi. Mở lời Chúa đi. Giê-xu còn nhức đầu lắm. Giê-xu. Nó nằm rồi đi luôn. Đó, chết đuối rồi. Người ta đưa tay ra bảo cầm cũng không chịu cầm. Đưa cái phao cũng không có chịu nắm lấy. Rồi đưa cái dây ra cũng không chịu cầm. Ta kéo vô. Rồi cứ bảo Chúa chẳng giúp con. Cha ơi Chúa đâu. Cha ơi cha khấn cho con. Chú khấn rồi, chú ban ơn rồi, mà không chịu nhận. Đó là mình thách đố Chúa. Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ông công an ông nhảy xuống đi rồi thiên thần tay đỡ tay nâng vì lời Chúa nói. Đúng, nhưng mà làm để biểu diễn ta không làm. Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Học không học mà cứ đòi thi đậu khấn. Đừng có thử thách Chúa kiểu đó. Chứ không làm. Chúa ban ơn là do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải Chúa ban ơn do mình khích tướng, thách Chúa đó. Đúng như là cái người mà lại đập xích lô mà không được đưa thánh Giuse Đức Mẹ ra phơi ngoài nắng. Bảo sao ông phơi vậy? Để cho biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là nắng mưa. Mà ông đập xe có khách thì ông đem chú thánh Giuse Đức Mẹ vô trong chùa để bàn thờ, ông cứ đốt hoa đốt nến. Mà là không có, đem rồi phơi nắng. Để chú biết, Đức Mẹ thánh Giuse biết là tôi phơi nắng, tôi khực như thế nào. Chú Đức Mẹ thánh Giuse phơi nắng đi rồi biết, rồi ban ơn cho tôi. Thiếu, thưa anh chị em, có những người họ làm như thế đó. Có những người họ làm như vậy đó. Thế thì mình qua những ngày tĩnh tâm này, mình phải nhận ra rằng là tất cả là ân huệ Chúa ban cho con. Và cảm ơn Chúa vì tôi nhận được nhiều lá thư. Cảm ơn Chúa cho chúng con có được những ngày tĩnh tâm tuyệt vời. Cảm ơn Chúa chồng con đã biết đi lễ và cầu nguyện sau những ngày tĩnh tâm. Cảm ơn Chúa con của con đã bỏ được si ke. Cảm ơn Chúa nhất là cháu đã đi xưng tội rồi. Và con là kẻ tội lỗi đây. Hôm nay con quyết tâm quay về, con quyết tâm đi xưng tội sau những ngày tĩnh tâm. Nhiều lắm thưa anh chị em, những nhân chứng lòng thương xót Chúa nhiều lắm. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là Malachi nói rằng là ai chịu nổi ngày người đến, ai đứng được khi người xuất hiện. Quả thật người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ dập. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Ta đang được thanh luyện trong 26 ngày này này. Đó, mỗi ngày một chủ đề, mỗi ngày một điểm nào đó, một câu lời Chúa, một ý tưởng nào đó, giống như là anh chị em đang được thanh tẩy, tinh luyện như là vàng, như là bạc. Vàng ròng, đây là khối vàng ròng. Làm sao biết khối vàng ròng? Vì tôi đã tinh luyện nó rồi, tôi nấu chảy ra rồi, để tất cả những cái lợn cợt nó rớt hết ra rồi. Chỉ còn lại vàng tinh tuyền, tinh ròng này mà thôi. Ngày xưa tôi còn bé, 6-7 tuổi, đầu ngõ có cái ông thợ, thợ vàng, thợ bạc. Tôi cứ thấy, tôi khoái ngồi coi, ngửi cái mùi nó cũng thơm thơm, thích thích. Rồi nhìn thấy vàng cũng khoái, mắt cũng sáng. Mặc dù nhà không có về biết vàng là gì thì mình phải ra mình ngó. Ông lấy vàng, ông ngồi, ông lấy cái lọ, ông khè đó. Nung chảy ra, vàng chảy ra rồi làm sao đâu, nhúng nước nhúng qua nhúng lại gì đó để cái chất cặn nó lắng hết xuống. Còn lại cái vàng ròng nó mới làm thành cái nhẫn, làm thành cái hột xoàn, là xin lỗi, làm thành cái gì đó, cái cà rá, làm cái dây chuyền. Thế nhưng ông nhìn làm tỉ mỉ lắm, mà thấy tinh luyện. Mà ông phải cái lò khè của ông mà rất là nóng, nóng chảy ra được. Mà như vậy mới là vàng thật. Thì những đau khổ, những thử thách, Chúa nói với Faustina là phương thế để Chúa tinh luyện mình thành vàng, thành bạc, thứ thiệt đấy. Đây là lòng thương xót Chúa thứ thiệt đó. Làm sao biết thứ thiệt? Trải qua bao nhiêu đau khổ, khó khăn, thử thách rồi. Chúa nói Faustina là đau khổ nó dính với con. Càng đau khổ thì con càng dính với Chúa nhiều hơn. Càng đau khổ thì con càng nên giống ta hơn. Và càng đau khổ thì con càng biết rằng đây là công cuộc của lòng thương xót Chúa. Đấy. Nếu mà như được như vậy thì lúc đó ta mới thấy được rằng là mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa hay không. Vì qua những ngày tĩnh tâm này, anh chị em thấy à, hôm nay tĩnh tâm tôi thấy điểm này chưa được bỏ. Hôm nay tĩnh tâm thấy điểm này không được quăng. Hôm nay tĩnh tâm thấy điểm này không được dục. Hôm nay tĩnh tâm thấy điểm này không đúng ý Chúa, vứt đi. Và à, tín thác được á, ô khiêm nhường được á, lấy vô. Ồ, kiêu ngạo được á, được được cái gì ông hội này, được được kiêu ngạo mà được bỏ. Vớ vẩn, kiêu ngạo mà được. Ờ, có này sao, này là cái gì, này là bình an, lấy không, lấy cho vô. Tĩnh tâm xong mình được bình an, điều đó điều quan trọng. Tĩnh lặng để tâm mình bình an, và mình sẽ cảm nhận được câu vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an như thế cho người, không phải lòng anh, cho loài người Chúa thương. Chúng ta sẽ chia sẻ về câu đó trong mùa Giáng sinh. Lại, thưa cha lại tĩnh tâm nữa cha, thì muốn tĩnh tĩnh. Chủ đề là vinh danh Thiên Chúa và bình an như thế. Còn bây giờ, sau những ngày tĩnh tâm này, mình thấy ánh sao của mình nó còn sáng không? Ánh sao lòng thương xót nơi mỗi người còn sáng không? Còn lấp lánh không? Còn le lói không? Còn leo lét không? Hay là nó tắt ngấm lúc nào rồi? Nó bị danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị nó làm cho tắt ngấm rồi. Đi làm lòng thương xót Chúa mà cạnh tranh. Đi làm lòng thương xót Chúa mà đi tranh giành. Đi làm lòng thương xót Chúa mà đi hạ bệ người này xuống, đạp xuống để mình đứng lên. Ánh sao lòng thương xót đã tắt ngấm trong anh từ lâu rồi. Anh ơi, ông ơi, bà ơi, nào! Tĩnh tâm rồi, khơi lên. Đào lên. Hất tung những lớp bụi. Nó phủ lấp ánh sao lòng thương xót đi. Lớp bụi của sự ghen tị, lớp bụi của sự nghi ngờ, lớp bụi của sự phân bì, lớp bụi của sự cạnh tranh, lớp bụi của sự tham lam. Hất hết, phủi. Phủi hết, phủi hết, phủi hết. Để, ánh sao lòng thương xót sáng lên. Tĩnh tâm xong thấy lòng mình nó nhẹ đi. Tĩnh tâm xong thấy mình nó thanh thản. Hôm giờ tưởng gì chứ hóa ra. Đó, tưởng gì chứ hóa ra. Tưởng rằng mình ngon lắm hóa ra. Trả lại gì hết. Tưởng rằng mình thế này thế kia hóa ra. Tưởng rằng mình đổ bỏ chứ hóa ra mình vẫn còn ngon vì ánh sao lòng thương xót vẫn còn. Tưởng rằng mình là đồ phế thải chứ hóa ra mình vẫn còn xài được vì chất lòng thương xót Chúa vẫn còn trong mình. Thưa anh chị em, Chúa sẽ đến như thuốc tẩy của thợ giặt. Thưa cha, cái áo của cha nào sao dơ vậy? Nói tôi giặt hoài không sạch. Cho giặt bằng cái gì thì xà bông thôi, cho vào vo 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 lấy nước. Không được đâu cha ơi, cái thứ mà nó dính vào là nên là cà ri, hay là thứ này là dính vào là cái gì gì đó, nhựa hoặc điều gì đó, phải dùng thuốc tẩy thứ đặc biệt, Omo hay là Ojaven gì đó, thuốc tẩy mới giặt sạch cái này được. Vậy thì tội lỗi của tôi mà tôi cứ đấm ngực rồi cứ ăn năn không được, phải để cho, phải diêm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, phải lấy thuốc tẩy đặc biệt là máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tâm hồn mình trong những ngày tĩnh tâm này. Anh chị em coi lại coi mình có diêm vào trong thức tẩy nào. Trời ơi, nói gì nói chứ tôi dìm vào trong tiền nó đã lắm. Anh ngửi cái mùi này mùi gì? Mùi này quen quen rồi nha. Mùi này là ngon rồi nha. Mùi gì biết không? USD phát âm. Là cái gì? Đô la Mỹ. Đô la Mỹ. À, đô la Úc. Ồ, đô la Canada. Ồ, này còn hơn là Euro. Này còn hơn là bảng Anh ạ. Tôi dìm mình vào những cái đó. Suốt ngày tôi đi tìm kiếm tiền. Tội quá đi. Đến lúc mà Chúa lấy thuốc tẩy, Chúa tẩy thì những cái đó nó bay sạch hết. Tiếc lắm, nhưng mà thôi. Thôi. Để còn lại lòng thương xót chứ. Còn nếu cứ để cho nó phủ lấp hết thì thấy đâu lòng thương xót của Chúa. Chịu không? Đau lắm. Hoặc là sự cao ngạo của mình. Mình vẫn nghe nói là núi cao phải san cho bằng. Anh san được không? Nghĩ cái bảo là phải núi san, núi cao phải san cho bằng rồi mới đón Chúa. Vậy lúc Chúa đến Chúa bảo, này, thì ta làm gì đây? Có ai tự mình san được cái núi cao ngạo của mình hay không? chỉ có Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng. Và Chúa nâng người phận như phận yếu hèn lên. Thì cái tham lam của anh, cái lũng sâu lấp cho đầy, lấy gì anh lấp? Hả? Anh tham, rồi anh lấp. Anh tham vàng, tham tiền, rồi anh lấy tiền, lấy vàng, lấy lấp vô cái thung lũng đó hả? Hả? Được không? Càng chết nữa, càng chết nữa, nối giáo cho giặc. Nó đã ham tiền rồi đưa tiền cho nó thì tiêu. Nó đã ham uống rượu rồi cho nó làm ông quản lò rượu. Chết chắc rồi. Cho nên phải để cho lòng thương xót Chúa lấp đầy tấm lòng tham lam của mình. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Để Chúa lấp. Quanh co uốn cho thẳng. Anh uốn thẳng được không? Uốn gì nổi. Anh lươn lươn lẹo lẹo quen rồi. Có những anh em mà cuối cùng tôi phải cho nghỉ vì tính cứ tay máy suốt. Tham gia bao nhiêu năm rồi mà hăng hái nhiệt tình lắm. Cái gì cũng làm, gian khổ nào cũng được. Mỗi tội là tay máy. Cứ thấy gì rồi. Chụp, chụp, chụp. Ôi giời của cha mà thấy có sao. Ôi giời của chung nhưng mà. Ôi giời nhiều quá mà. Khó khăn Covid thì mỗi ngày bó rau. Anh chưa nguyên gánh rau rồi tiêu rồi. Thế thì họ đi với lòng thương cho Chúa 10 năm mà vẫn chưa có cảm nhận được Chúa là gia nghiệp, Chúa là tất cả. Họ chỉ lo vơ vét vơ vào thôi. Lấy đâu mà ra? Dư sức mà anh không có tin vào lòng thương cho Chúa, vậy nên cứ sợ lấy đâu mà ra, lấy đâu mà có. Có ra, có đầy đủ hết. Miễn là anh bỏ cái tay máy anh đi. Đừng có tham coi. Chúa sẽ ban cho đủ mà. Ê, anh có bị chết đói chưa? Thưa cha, gia đình con đang khó khăn lắm. Tôi hỏi câu anh trả lời câu. Tôi hỏi anh chết đói chưa? Anh bảo gia đình anh khó khăn. Ai cũng vậy thôi à. Chưa chết đói, nhưng mà khó khăn là kêu. Vậy thì rõ ràng Chúa đang thanh luyện mình. Như là thợ luyện kim tẩy bạc, tẩy vàng. Chúa đang rửa sạch mình như là người thợ giặt lấy thuốc tẩy mà tẩy. Đau chứ, rát chứ. Những ngày tĩnh tâm này nhiều khi cha nói, nhiều khi con nhột lắm mà. Nhiều khi cha nói thật quá, nói thẳng quá, con đau lắm mà. Quay nói cha mà sao cha nói đúng quá, là mấy người cứ bảo con nó mách cha. Tôi biết gì mà tôi phải nghe ai đâu mà mách hay không mách. Vậy ai mách cha mà cha biết? Tôi biết. Ai mách? Anh biết ai mách tôi? Biết không? Chúa Thánh Thần. Những gì tôi nói không phải tôi nói mà Chúa Thánh Thần nói mà. Chúa xích điều trên môi miệng của những người đi rao giảng lòng thương cho Chúa chứ có phải họ nói đâu. Cho nên anh xem thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy. Câu chuyện mà Gioan được sinh ra từ lúc mà hiếm muộn rồi được truyền tin. Rồi ông bố Zacharia không tin, rồi bị câm. Rồi bà Elizabeth, tức là bà Isabel, chị họ của Đức Maria, mang thai. Rồi đến khi mà 8 ngày khi mà đặt tên như vậy, thì người ta thấy rằng là bà mẹ bảo đặt tên là Gioan, mà không có ai đặt tên như vậy. Thôi, bây giờ bảo ông ấy coi. Ông đâu nói được, Zacharia không nói được, vậy thì cho ông viết tên là gì? Ông viết tên là Gioan. Ai cũng bỡ ngỡ. Và ngay lúc ấy thì miệng ông Zacharia, ông mà bị cái tội không tin, không tín thác đủ, bị câm, ông mở miệng ra ông nói được. Và ông ấy chúc tụng Thiên Chúa. Mọi người đều kinh sợ. Và các việc ấy đồn ra khắp miền Giu-đê. Ngày hôm nay, quyền năng lòng thương xót Chúa cũng làm những điều kỳ diệu như vậy. Và trong cuộc đời mỗi người anh chị em, nếu anh chị em tĩnh tâm, 26 ngày anh chị em ngồi lại coi. Có phải từng chi tiết cuộc đời của mình đều có bàn tay Chúa trong đó không? Chứ không phải chỉ có Chúa ở trong, có bàn tay của Gioan này. Bàn tay của Chúa trong cuộc đời của em Gioan ngày hôm nay chúng ta nghe. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em, có bàn tay Chúa ở với em. Chúa nói với Faustina là, ta vẫn ở với con, ta vẫn nâng đỡ con. Ta vẫn phù trợ con, luôn luôn có Chúa đồng hành, hiệp hành. Chúa hiệp hành với ta mà ta không nhận ra. Mà có khi ta cũng không muốn có Chúa đồng hành, vì lúc tôi đang nhậu thì Chúa bảo tôi đi đọc kinh. Lúc tôi đang chửi thề, Chúa bảo tôi là nói đồng hành. Lúc tôi đang muốn nổi điên, Chúa bảo tôi bình tĩnh, đâu còn có đó. Đó, nghiệp hành, đồng hành, chịu nổi không? Rồi ông rắc rối quá đi, để tôi muốn làm gì tôi làm. Chúa đồng hành, Chúa hiệp hành với tôi và anh chị em trong 26 ngày tĩnh tâm đó. Có tin điều đó không? Thấy điều đó không? Có nhận ra điều đó hay không? Chứ mình cứ nói hiệp hành, cứ nói đồng hành, nó chung chung như vậy mà không cảm nhận được thì chẳng nghĩa lý gì. Có bao nhiêu là biểu tượng, có bao nhiêu là phù hiệu, có bao nhiêu logo, có bao nhiêu bài hát thì nó cũng chẳng mang lại cái gì cả. Rồi khởi đầu ầm ầm, rồi kết thúc cũng lặng lẽ, âm thầm thì cũng vô ích. Nhưng mà phải để cho những cái điều đó nó sống ở trong mình, cái chữ hiệp hành ấy nó phải sống trong cuộc đời mình, phải cảm nhận được trong 26 ngày tĩnh tâm này, nhận được rằng là Chúa đang đồng hành, Chúa đang hiệp hành với tôi. Và chúng ta cùng đồng hành với nhau, tôi đâu có đi một mình, có anh chị em cùng đi với tôi. Chúng ta cùng đồng hành với nhau và Chúa cùng đi với ta. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù đời gian khó nguy rằng tàn tàn. Bài hát ngày xưa còn bé. Bây giờ mới thấy rằng đó là đồng hành, đó là hiệp hành. Và nhớ rằng là chúng ta cùng tĩnh tâm với nhau, cùng đồng hành với nhau, cùng hiệp hành với nhau. Rồi bây giờ sau những ngày tĩnh tâm, chúng ta vẫn tiếp tục cùng Chúa, cùng nhau mà đi giới thiệu, loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ta nhận thấy quả thật có bàn tay Chúa trong cuộc đời của ta. Nếu không có Chúa, sao ông làm được điều đó? Nếu không có Chúa, sao họ vẫn kiên trì như vậy? Nếu không có Chúa, sao nhóm thiện nguyện Tín Thác vẫn cứ kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng suốt 10 năm nay để đi thực hành lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót và đem những món quà lòng thương xót Chúa đến cho mọi người? Nếu không có Chúa đồng hành với chúng ta, đến giây phút này, ở đây và bây giờ, sao ta còn sống được như thế này? Sao ta còn hiện diện, hiện hữu được như thế này? Hãy nhớ, luôn có bàn tay Chúa ở với ta, ở với mọi người chúng ta. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được 26 ngày tĩnh tâm với chủ đề Ánh sao cho kẻ khó nghèo. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con. Xin Chúa tiếp tục song hành và hiệp hành với chúng con để ngọn lửa lòng thương xót Chúa ở trong chúng con mãi tỏa sáng, để chúng con trở thành những ánh sao đưa người khác đến với lòng thương xót Chúa, để mỗi người qua chúng con nhận biết lòng thương xót của Chúa qua cách sống của chúng con.
Con đã nghe ngắm chăng sao trên cao và thế giới vũ trụ Chúa tạo.
Chúa tạo thành
bên cả sông suối non xanh rừng vàng cùng muôn thú ôi sao đẹp thay. Và kia bao nụ hoa ngoài đồng xinh tươi trong làn
tháng đời con tình thương.